Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Tư ngày 4 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 trực tuyến.
Dự báo giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay sẽ tiếp tục tăng.
55 người thiệt mạng, hơn 80 người bị thương do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ.
Nga tấn công địa điểm tập kết vũ khí các nước cung cấp cho Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Công điện yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương, thường xuyên rà soát, đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn trong trường học. Các tỉnh, thành phố rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây đuối nước và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
Bộ Giáo dục Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 với mức 3,7 triệu đồng một người. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng gần 104.000 giáo viên thuộc cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non đã phải tạm dừng hoạt động.
Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ thí sinh.thi.tốtnghiệp.trunghocphothong.edu.vn. Thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Hôm nay sẽ là kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên trong tháng 5 và theo dự đoán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, giá xăng dự kiến tiếp tục tăng theo đà tăng của thế giới. Theo tính toán của các công ty đầu mối, giá bán lẻ tại kỳ điều chỉnh này nếu chưa tính trích lập và sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng A95-3 tăng 540 đồng một lít, xăng E5-RON92 tăng 380 đồng một lít, dầu diesel tăng 190 đồng một lít, dầu hỏa giảm 500 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước tăng lần thứ 2 liên tiếp, tính chung trong 4 tháng đầu năm, xăng đã có 7 lần tăng giá và 3 lần giảm giá.
Hôm qua mùng 3 tháng 5 là ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Từ sân bay cho đến các cửa ngõ vào các thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận lượng lớn người dân và phương tiện trở về. Một số tuyến đường đã xảy ra ùn tắc. Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng đột biến trong ngày 3 tháng 5, ước tính hơn 90.000 lượt khách quốc nội. Tình trạng thiếu xe và hành khách phải chờ đợi vẫn xảy ra.
Tại các bến xe miền Đông, miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 3 tháng 5, lượng khách về thành phố cũng tăng cao. Còn trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ chiều về Hà Nội và đường vành đai 3 cửa ngõ phía Nam vào thành phố chỉ xảy ra ùn ứ ở một số điểm chứ không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay là đợt ghi nhận lượng phương tiện lớn nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở nước ta. Tổng kết sau 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra hơn 100 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nếu tình hình dịch COVID-19 không có diễn biến bất thường sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, sẽ giải thể các bệnh viện dã chiến thành phố đã tạm ngừng hoạt động. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn dưới 5.000 trường hợp F0 đang điều trị, chủ yếu là tại nhà. Số ca nặng cần thở máy xâm lấn hiện nay chỉ còn dưới 20 ca và không có ca tử vong do COVID-19 trong hơn 3 tuần qua.
Còn Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố chỉ còn hơn 100.000 ca đang điều trị, theo dõi. Trong đó chỉ có 231 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà. Số ca nhiễm mới của thành phố Hà Nội vẫn đang duy trì dưới 1.000 ca mỗi ngày và đang có dấu hiệu giảm.
Tính trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua hầu hết các tỉnh, thành phố có số mắc COVID-19 mới dưới 100 ca và không ghi nhận ca mắc tử vong. Đây là lần đầu tiên trong khoảng 8 tháng qua không có ca tử vong do COVID-19.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, vào ngày 3 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa có độ chính xác cao của nước này đã đánh trúng một trung tâm hậu cần đặt tại một sân bay quân sự gần thành phố Odessa của Ukraine, vốn được sử dụng làm địa điểm cung cấp vũ khí mà Kiev nhận được từ phương Tây. Thông cáo của Bộ trên đã nêu rõ tên lửa Onyx đã phá hủy các địa điểm chứa máy bay, có máy bay không người lái, cũng như vũ khí tên lửa và đạn dược Ukraine nhận được từ Mỹ và các nước châu Âu. Ngoài ra, theo đại diện của Bộ Quốc phòng Nga, máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga với tên lửa có độ chính xác cao đã nhắm trúng 6 cơ sở quân sự của Ukraine.
Cũng theo hãng tin TASS của Nga, ngày 3 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động Moscow coi là thiếu thân thiện của một số quốc gia nước ngoài và tổ chức quốc tế. Sắc lệnh này cấm các cơ quan nhà nước, các cấp, các tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền của Liên bang Nga thực hiện các giao dịch và nghĩa vụ đối với các cá nhân và pháp nhân nước ngoài đã bị áp dụng các biện pháp hạn chế cấm vận, cũng như cấm xuất khẩu nguyên liệu thô và sản phẩm từ Nga có lợi cho những cá nhân và thực thể mà nhà nước này đã trừng phạt.
Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 1 tháng 5 dẫn nhận định của tờ Bưu điện Washington, Mỹ cho biết các nước châu Âu không có nhiều lựa chọn thay thế cho phép họ độc lập với nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga và tránh các vấn đề kinh tế nghiêm trọng trong mùa đông tới. Theo các chuyên gia được tờ báo trích dẫn, các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc ngừng cung cấp khí đốt của Nga sẽ là Đức, quốc gia có kho chứa khí đốt chỉ đạt 33,5%, Italia là 35% và Hungary là 19,4%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho rằng các quốc gia châu Âu có thể tồn tại khoảng 6 tháng mà không có nguồn cung khí đốt của Nga. Sau đó các vấn đề kinh tế nghiêm trọng có thể xuất hiện.
Ngày 3 tháng 5, gần 22 triệu dân nội đô thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc bước vào ngày đầu tiên xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày một lần. Mục tiêu của ngành chức năng Bắc Kinh là hành động nhanh hơn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, qua đó sớm chặn đứng nguồn lây. Thành phố Bắc Kinh hiện có 36 khu vực nguy cơ trung bình và cao, với gần 400 trường hợp nhiễm trong 12 ngày qua.
Hôm 2 tháng 5, lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Afghanistan đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công vào thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào ngày 29 tháng 4, khiến 50 tín đồ thiệt mạng. Đây là vụ tấn công mới nhất tại Afghanistan mà nhóm này đã thừa nhận thực hiện. Các vụ tấn công liên tiếp gây thương vong xảy ra gần đây tại Afghanistan làm gia tăng lo ngại về sự trỗi dậy tiềm tàng của các nhóm cực đoan, đặc biệt là nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng có thể gây bất ổn cho khu vực và quốc tế.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Novak Djokovic cho biết anh đã nói chuyện với Boris Becker sau khi huyền thoại tennis này phải vào tù vì lừa đảo. Becker đã huấn luyện Djokovic giai đoạn 2013-2016 và Djokovic nói anh rất buồn khi nghe tin Becker bị bắt. Tôi thấy đau đớn vì Boris là bạn lâu năm và đóng góp rất nhiều cho thành công của tôi. Tôi hy vọng Boris sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và được sống cuộc sống bình thường sau khi ra tù.
Tay đua 7 lần vô địch F1 Lewis Hamilton khẳng định anh rất háo hức trước sự kiện Mỹ đăng cai nhiều chặng đua trong tương lai, bởi đây là một phần trong kế hoạch bành trướng danh tiếng của môn thể thao tốc độ xứ cờ hoa. Dự kiến hai chặng đua ở Florida và Miami được tổ chức ngay mùa giải 2022, trước khi chặng đua ở Las Vegas diễn ra vào mùa năm 2023.
Manchester United vừa bất ngờ gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Ousmane Dembele từ Barcelona. Ngôi sao người Pháp vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp, dù hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào tháng 6. Trước nguy cơ mất trắng Dembele, Barca đang tích cực đàm phán với Dembele và dự kiến sẽ đưa ra đề nghị mức lương mới tốt hơn.
Sau trận thua MU, huấn luyện viên Thomas Frank khẳng định câu lạc bộ đang làm mọi cách để giữ chân Christian Eriksen. Trước đó, tiền vệ người Đan Mạch chỉ ký hợp đồng 6 tháng với tân binh Premier League. Eriksen thể hiện tốt kể từ khi gia nhập Brentford và giờ được một số đội bóng lớn chú ý.
Nhà báo người Italia Marco Bazzaghi cho biết, MU đã đề nghị trả Inter Milan 42 triệu bảng, cộng thêm Anthony Martial để có Lautaro Martinez. Quỷ đỏ đang rất cần một trung phong ở đẳng cấp cao và họ thèm khát cầu thủ người Argentina. Tuy nhiên, chưa chắc phía Inter đồng ý với đề nghị này, bởi họ định giá Martinez lên đến 90 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, sau 4 ngày nghỉ lễ, hôm nay chúng ta lại bước vào những ngày làm việc thường nhật. Với các tỉnh miền Bắc, nhờ có tác động của khối không khí lạnh cuối mùa, nên lúc này thời tiết ở miền Bắc vẫn khá là dễ chịu. Trời không mưa, rét nhẹ từ 19 đến 20 độ ở vùng núi, lạnh dễ chịu 21 đến 23 độ ở vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu thêm, nhưng hơi mát từ khối không khí lạnh đang yếu đi vẫn còn. Vì thế trong ngày hôm nay nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng chậm. Trước 10 giờ sáng cả miền Bắc nhiệt độ vẫn thấp dưới 27 độ, trời mát mẻ. và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả phía Đông và phía Tây của Bắc Bộ đều phổ biến từ 28 đến 31 độ. Cả miền Bắc trời nắng nhưng so với mức nhiệt của tháng 5, tháng nóng thì đây vẫn là mức nhiệt lý tưởng trong những ngày hè. Với miền Trung, thời tiết lúc này cũng đang khá là dễ chịu. Chỉ một vài nơi ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là lất phất mưa, các khu vực khác khá tạnh giáo. Vùng từ Huế trở ra phía Bắc nhiệt độ thấp dưới 23 độ, cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ che phủ, trời se se. Với mức nhiệt ban sáng thấp cộng thêm trời nắng muộn, cường độ nắng yếu, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng chỉ duy trì trong khoảng từ 25 đến 28 độ, một số nơi cao hơn. Còn với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Chiều và tối nay ở khu vực ven biển của Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam hay khu vực phía Tây của Khánh Hòa, Ninh Thuận sẽ có mưa dông cục bộ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này đều có nắng nhẹ, thời tiết tạnh giáo sẽ duy trì ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đến khoảng 13-14 giờ. Sau đó mây đối lưu sẽ phát triển, gây mưa dông rải rác diện mưa ở Tây Nguyên và mưa nhiều nơi ở Nam Bộ. Trong đó phần phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên ổn định ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.